cho nên nhiều pháp họ đã cấu kết tu ở trong sách này, sách kia, sách nọ, một chỗ, một mớ, một nhóm, rồi đem về đấu kết thành một cái pháp, nhưng mà không có cái lời lối thực tiễn cho người ta đi. Cho nên nhiều người cũng có tu ở trên núi vậy đó, rồi nửa đêm nó nóng hết cởi quần cởi áo chạy ra ngoài đường, tức là nó động cái quả tam muội nó xông lên, nó nóng, nó làm cho con người nóng như là đổ nước sôi trong mình vậy đó, là cũng là cái lề lối dẫn điện. Cho nên không có nên dẫn điện, nhưng cứ hành tự nhiên rồi nó trở về tự nhiên nó mới là đúng. Nên cái pháp này là tự nhiên hết, phải tu nguyên về đại tự nhiên chứ không có dẫn điện. Cho nên tôi vừa cách nghĩa cho bà biết đó, đừng có sai lầm như cái nói nãy bà ngồi ấy làm luân xa không à. Nhưng cái luân xa đó, khi mà bà làm luân xa rồi đó, nó chạy về đâu? Nó không có lợi. Cho nên đằng này chúng ta bắt nó sơ hồ, dọn sẵn một con đường cho cái trượt khí nó xuất phát lên trên bộ đạo. Nhưng mà ông làm như vậy không có sơ hồ cũng được. Nó mà mở cái sơ hồ, cũng như tôi vừa nói, cái sơ hồ nó mở bên trên. Sơ hồn là nó trụ cái tinh khí thần, mấy luồng điển là cái bộ chỉ huy trên bộ đầu, nó trụ được cái tinh khí thần, rồi nó khai thông ở trung ương, rồi nó mới đem cái tinh khí ở ngay cái thận thủy đi lên. Đó, hai cái đó nó mới trụ, nó mới nâng cao cái nơi quần được. Còn cái này kêu nói gì trong cái lý như vậy á, chứ hành á, như bà hành đó là cũng may cũng làm được, chứ có nhiều người hành không có được đâu. Tôi nói dám bảo đảm, bởi vì nó không có mở cái bộ đầu được. Bây giờ bà hành lại cái sơ hồn này, bà thấy nó dễ dãi cho bà. Mà cái pháp luân của bà cũng nhẹ nhàng nữa. Rồi lần lần cái gì bà thấy không có cái gì khó khăn hết. Bà hồi trước bà chú ý nhiều, nhưng mà làm nhiều rốt cuộc nó được khỏe một phần, là đối với cơ thể của bà. Còn nó có nhiều người khác nó không có được như vậy được. Nó làm đến lúc đó nó chán, nó không có làm được. Còn cái này trong cái thực hành này nó đi tới là mở trên bộ đầu trước, bắt ngũ uẩn tu, bộ đầu sửa, rồi ngũ tạng hai cái nó mới tương ứng được. Cho nên hồi đó tôi đi, tôi có bỏ cái pháp là ông thiếu có cái sơ hồn không à, và ông thiếu có cái mật niệm. Nếu mà ông làm thêm cái mật niệm là ông đi cao lắm rồi. Có cái mật niệm bắt chánh đó. Có chứ, nó có kết quả. Như hồi nào giờ người ta ăn uống nhiều quá thì cái gan nó có thể đi tới chỗ cứng. Nhưng mà bây giờ người ta bằng lòng nhịn đói thì cái gan nó khôi phục trở lại, nó nhẹ. Thì bị ăn uống nhiều quá đó. Nhưng mà mình nhịn đói thì cái gan nó khôi phục lại, không có gì hết, cái gan nó mạnh lại. Không phải là ăn nhiều cái gan mạnh, nhưng mà ăn nhiều cái gan nó lại yếu. Nhưng mà nhịn được á thì cái gan nó khôi phục. Cho nên đằng này nó lại khác, nó có một cái mà lấy cái điển, thanh lọc cái điển, nó có cái pháp luân và cái sơ hồn nó mạnh, nó khỏi phải nhịn đói, nhưng mà nó cũng như nhịn đói, bởi vì nó sửa cái luồng điển nó hàng ngày hàng giờ ở trong cái gan ngũ tạng của nó đều được sửa hết tại trong một thời công phu cũng như uống thang thuốc vậy. Rồi tới đó tự nhiên nó bớt ăn, người ta đưa ăn mặn, nhưng mà nó tu thuyết thời gian tùy theo cái bệnh nó ở trong bản thể nó. Tới đó nó nói thôi tôi bây giờ tôi thấy ăn mặn chán qua tôi ăn chay, là nó có thể khôi phục cái gan của nó, tự nhiên nó bớt ăn. Rồi một thời gian nó đầy đủ rồi, nó mới khôi phục trở lộn lại, nó ăn trở lộn lại. Thì tụi nó đưa qua tùy theo cái thời tiết, tùy theo cái chỗ ở nó nữa. Ở xứ lạnh khác, xứ nóng khác. Tại vì cái pháp này nó thu du bất cứ ở chỗ nào. Xứ nóng nó tu theo thứ nóng, mà nó đòi hỏi sự nhu cầu của xứ nóng. Cho nên nó hòa cảm năng đỡ cái cơ thể. Tại vì cái pháp của ông sư, ông phổ biến qua trong lúc đó thì cũng rất hay. Nhưng mà trong lúc đó người ta đi loạn nhiều, ông nói thời cuộc quá nhiều, người ta đi thứ nhất tới muốn nghe thời cuộc. Cho nên tôi nói, có nói với ông rằng nói thời cuộc không nên. Ông nói quả quyết quá đi. Nhưng mà theo tôi thấy thì không có, tôi nhắm mắt thấy thì không có cái gì hết. Chính tôi cũng ở đó, tôi cũng nghe rằng kỳ đó nói kêu mà trung thu ăn chưa hết cái bánh trung thu, rồi bóc sang tran bị liền bơm tiêu hết, kêu người ta bán nhà dọn đi chỗ khác. Tôi nói cái đó không nên nói. Mà chính những người cũng tu qua đàn ông đi tới hỏi tôi, hỏi cho như vậy ông thế nào. Tôi nói anh có muốn tôi ký cái hợp đồng cho anh là bọt sang trang không có bị bơm thả. Tôi năng suy đó đó. Đó thì cái đó, cái nguy hại cho những người tu, Vô tu mình phải hướng về cái thực trạng để đi về cái hồn cái vía, chứ không phải đi về thời cổ. Cho nên từ đời về sau tôi xin bà con ở đây cũng mong tu phải nghiên cứu về cái chân trạng về điển quan. Ở bên Tây cũng vậy, bên Mỹ cũng vậy, bên Ăn Lê cũng vậy. Còn ở trong cái mê tín cũng như cái cậu nào mà tu nói rằng 80-90 kg rồi tới ông nói ngày tháng 11 này cái nó hòa bình 1000 năm ở thế giới, bây giờ nó cũng còn đánh, ai chịu trách nhiệm? Cho nên không có nên nói thời cuộc. Nha. Tại ra những người đó tới hỏi tôi này kia kia nào, tôi nói không có đâu, đừng có nghe thời cuộc. Nếu người ta tu chung tránh không ra đi nói thời cuộc. Tôi là để sửa mạch, để tu. Thấy không? Tôi mà nói thời cuộc, cái đó là sai hết rồi. Nó có giới địa tiên ở thế gian thôi. Nhưng mà nói ra, cái cơ trời nó không có cho phép con người nói ra. Nói ra nó có cuộc thay đổi. Không được. Mỗi người tu để sửa lấy mình thôi. Cái đó mới là chân chánh. Còn tu mà nói thời cuộc sai. Nhiều người tiên tri nói thời cuộc. Cũng như cái chính ông cũng có đọc qua Parimat, cái ông gì mà 80 mấy kg, ông ăn cà rem nhiều nhất ở bên Mỹ. Ông nói tháng Novam nghe là 1000 năm hòa bình. Nhưng mà bây giờ mà tháng Novam mà nó đánh từ Do Thái đâu, nó cũng đánh lung tung Việt Nam mình, đánh càng ngày càng dữ. Rồi cái thời cuộc ông nói trúng không? Phải không? Mà chính ông đó tới là mọi người khóc, mấy người Âu Châu mới ngồi đó khóc mà để đón rước cái tử người đi rước ông đó. Ông ăn cà rem đó. Mà được rốt cuộc đâu có được cái gì. Nhưng phải là mình nói ở đây là chơi ông. Nhưng mà cái hay của ông không có sử dụng được tại thế gian. Nhưng ông nói thời cuộc là xin lỗi đi. Kêu ông đi chỗ khác. Còn muốn tu là phải sửa mình. Để tiến tới phần hồn. Đi về cái nguyên căn của mình. Mới là tu. Còn nói thời cuộc thôi đừng. Nhiều người ở đây nó mê tín nhiều lắm. Nhiều người làm bậy rồi sợ rồi mê tín chứ không có cái gì hết. Trời, ông đó hay quá, nói thời cuộc hay quá. Nghe. Còn chúng ta sửa lối ta thì chúng ta đi tới cái chân chánh, chúng ta đâu có sợ. Mà phải nghe thời cuộc làm cái gì. Nghe không? Thời cuộc nó sẵn có trong cái quả đồ tiểu thiên địa của chúng ta, đây là một cái thời cuộc rất lớn. Nó đưa biết bao nhiêu sự phong ba tạo bảo tắc, nó có thể đem tới dồn dập làm cho ta đảo điên ở thế gian. Bây giờ chúng ta sửa cái thời cuộc của chúng ta đi, đừng có nói cái thời cuộc của đại chúng. Thời cuộc đại chúng bây giờ cái văn minh nó tiến triển rồi, thành phần trí thức nó nhiều lắm rồi. Bộ phận nào tổ chức theo một bộ phận ấy, rồi những người đó nó sai lầm thì nó đụng chạm lấy nó rồi nó sửa chữa. Mình đâu làm sao mình tham gia vô đại cuộc mình nói được. Mình lo sửa cái thời cuộc của mình để cái tiểu thiên địa còn tham sân si đây nè. Cái sự đen tối dồn dập trong đầu óc của mình sửa đi. Cao, không nên mà bày ra nói là mai đánh Phú Thọ, mốt rồi đánh Chợ Lớn, người ta nói là bậy, mất công lắm. Kêu người ta bán nhà, bán cửa, người ta sanh hại thêm. Cái nào cũng là có cái đường lối cho người ta, dẫn dắt cho người ta hết á. Nhưng mà cái nào mà đi tới nó dễ dãi cho người tu, và cái nào có thể làm tai hại, cái đó là mỗi người có sự sáng suốt để nhận thức. Cũng như bà nói là rất đúng. Cho nên không phải là nói mà phê bình nó một số, nhưng mà chúng ta lý luận ra để tìm một cái đường lối sáng suốt để dẫn tiến, chứ đừng ở đâu ở thế gian này không phải là ngoài ông sự, mà ở xã hội chúng ta không phải riêng mình ông sự, ông đạo chứ đủ thứ ông đạo hết, phải không? Cho nên chúng ta phải cần nghiên cứu để tìm cái sáng suốt để phân minh cho nó rõ ra, chứ không phải là nói con người bây giờ đi học cho nên đằng này thì người ta không có ông thầy. Tại sao người ta không có đặt có ông thầy? Có người bạn nghiên cứu thôi. Bởi vì nếu mà ở đây có cái tập tục rằng là tôi tu theo thầy, tôi không dám phản thầy. Nếu mà thầy sai thì tôi sai suốt đời. Cho nên đằng này chúng tôi không có chấp nhận cho ai làm thầy ai hết. Chính mình phần hồn là làm thầy của bản thể ở đây, tự nhận thức để tu. Còn đừng có nên nghe lời tôi, nhưng mà nghiên cứu nơi tôi, coi thử cái hành động tôi nó thế nào. Đó, để cho tự do phát triển. Tôi đã nói hoài với tất cả bạn đạo ở đây, chứ không phải tôi không có dám làm thầy ai hết. Chính tôi làm bản thân bất độ, hà thân độ. Tôi đã nói cái câu này là tôi lo sửa tôi thôi. À, cho nên đừng có nghĩ trong thâm tâm là tôi tu ông thầy đó tôi không được phản. Chắc gì ông thầy đó ông nói trúng. Cho nên cái văn minh không cho phép chúng ta. Tất cả mọi người ở đây có quyền chống cả tôi và nghiên cứu phê bình tôi. Bất cứ một cái đạo pháp nào chấp nhận sự phê bình của người đó thì cái đạo pháp đó nó sẽ tiến. Còn đạo pháp nào mà cũng có như vậy đó thì cái đạo pháp không có tiên được. không? Bởi vì thời đại văn minh nó không cho phép dùng cái chuyện cũ kỹ nữa, hay cái sai lục của những người khác, nhưng mà không có thực trạng đi tới cái hòa đồng tự nhiên thì tự nhiên nó phải bị chống trả. Cho nên đằng này không có nên vì cái đạo này mà đi bảo vệ cái đạo này. Không, tôi nghiên cứu cái này, cái khí cảnh này hay, tôi học cái cảnh kia dở tôi bỏ. Được, chúng tôi đồng ý như vậy. Còn cái đằng kia của ông Sự thì cái hồi đó ông phổ biến đó thì không phải là ông có cái tâm xấu như tôi đã nói, ông muốn giúp cho tất cả mọi người. Nhưng mà cái phương pháp của ông đối với những người cao thì làm được, mà cái người mà thấp thỏi rất khó khăn. Nhưng mà dẫn điện không phải dễ. Những người tu ở trên núi cao mới nghiên cứu cái pháp đó được. Thành ra tôi phân tích cho rõ cho mọi người hiểu, đừng có nghe lầm giữa bản đạo và bản đạo. Không phải là tôi muốn nói là chỉ trích ông Sự, không có chỉ trích ông Sự. Nhưng mà tôi phân tích cho sau này có nhiều bạn đạo họ được tới chỗ đó, họ nói là người kia bắt chước làm cái điều đó cho nó hư, là sợ dễ. Bởi vì mỗi từng tu nó khác. Có người ta tu có điển trên bộ đầu rồi, họ có thể dẫn điển họ tiến lên một cái nơi khác, trong đó theo cái sự chỉ dẫn của Đức, cái điển của Đức Di Đà. Còn nói ra cái người mới tập tu mà đi học, cái người mà tu lâu rồi học cái đường lối đó làm cái gì nó nặng nữa. Phân tích cho rõ để cho mọi bạn nhận thức cái này, cái kia, cái nọ, để đừng cái khối nào, tôi nói thiệt là chiếc trực thăng nào bị rớt chỗ nào tôi coi trước, rồi tôi xuống nói với ông Tư, rồi hai đứa tôi qua bữa sau coi báo thấy rõ ràng. Và trong cái âm thầm nghiên cứu đó thôi, chứ không có dám phổ biến ra. Mình thấy mình cũng hay lắm rồi. Nhưng mà rốt cuộc cái đó là không có phải cái chuyện hay. Cái chuyện đó là cái chuyện làm ngưng trệ cho người tu hành. Nếu theo thời cuộc thì phải tham gia vô cái nhóm địa tiên. Nhóm địa tiên phải luân hồi lại thế gian. Mà mình quyết theo Đức Thích Ca thì Đức Thích Ca không có nói chuyện đó. Thành ra với nghiên cứu qua bên này thì tôi bỏ dứt khoát cái đó. Lên hỏi có một câu đó mà làm cho tôi thức giác, không dám nói tôi thời cuộc. Có mấy sợi lông nhau trước mắt mà đếm không được, nói chuyện gì, lo tu không lo, lo chuyện bao đồng. Cái câu nói của ông nó sâu xa vậy đó. Mình vừa nghiên cứu chừng nào thấm thúy chừng đấy. Hỏi đằng trước mắt con mấy sợi lông nhiêu con đếm được chưa, hỏi bao nhiêu ông đi mất à. Rồi bây giờ làm sao đây? Vừa suy nghĩ tới đó ông nó nói rất hay, rất thâm thúy. Mình nghiên cứu ra mấy người tu mà ở thế gian đi lạng hoạn đi qua bên địa tiên đó mạnh lắm. Rồi bị lôi cuốn xuống đây làm giáo chủ, rồi rốt cuộc không ra cái gì hết. Để họ đề cao thôi. Cho nên đằng này chúng tôi không có. Chúng ta đồng đẳng, chúng ta là bạn. Ở trong tình thương xây dựng, chúng ta đều có một cái điểm sáng như nhau. Phải đồng phát triển để tiến. Có cái gì nghiên cứu. Không có nên ghi ở trong thâm tâm. Chấp nơ, đi tới thanh thản. Chúng ta là người đại diện trời đất mà. Thành khí điện hoa sanh vật và câu tạo thành bản thể thì chúng ta là đang điều khiển cái tiểu thiên địa này, là ta đã đại diện trời đất. Mà chúng ta không có làm tha thứ như trời đất, không có tình thương như trời đất thì chúng ta rất hổ thẹn với trời đất, đừng nói hổ thẹn với loài người. Cho nên càng ngày càng tu, bà thấy cái điển ở bộ đầu và nó chạy nó nhẹ, rồi bà thấy càng ngày càng thơ thớ. Lần lần đâu rồi bà thấy người ta nói ông trời xa quá, tới đây trước mắt bà cho đâu có xa. Thấy không? Không có xa. Cảnh tiên, cảnh Phật cũng ở trước mắt, không có xa. Bởi vì bà đã hiểu rằng mở con mắt thứ ba. Bà nói với người thường mới tu mở mắt thứ ba, ai cũng muốn mở hết á. Nhưng mà làm bằng cách nào? Họ không biết. Cho nên thôi họ phải đi từ từ. Những người mở được thì nó thông cảm về cái mở được. Cũng như tôi nói chuyện nãy giờ nghe, có người nghe cũng như ông Liêm ông nghe thì khác. Cái luồng điển của ông rút, nó nhẹ. Nhưng ông Trung, mấy người, ông Ngôn Linh đồ ngồi đó là nó chỉ dùng cái điển để nó nghe thôi. Chứ nó không có dùng cái này nó nghe mà lại lý luận. Mà nghe đó rồi về nó khỏe, tối nay nó công phu dễ dãi. Và cái tâm nó thấy nó nhẹ nhàng. Mới thiệt, sớm mơ giờ mấy ông cũng chưa có cái gì ăn mà ngồi đây bộ cùng điên sao, nghe cái gì đây. Mà chúng tôi ăn cơm về cái tinh thần. Ăn một bữa tiệc điển quang thanh tịnh. Nói để giải cái ô trực. Tiến tới thì sang sự sang lạng và thanh tịnh của nội tâm. Thì cũng như ta thiền vậy. Cái đàm đạo ở đây nó khác. Lấy về cái thanh điển đàm đạo. Chứ không lấy cái trượt điển của nội tâm xuất phát. Thành ra nó có phần nhẹ nhàng cho tất cả. Nha. Yeah. Hôm nay cái hơi còn yếu cho nên bà cụ nên nằm hít á, tập nằm hít trước đi, cái hơi nó còn yếu, bởi vì lần lần đâu rồi nó sẽ nhẹ. À, bây giờ thở ra nó hơi mệt rồi, thở cái mạnh lắm. À, hồi trước kia tôi cũng vậy đó, tôi làm tới đến nỗi tôi khóc cơ mà. Bây giờ hồi tôi tập thể thao, tập này kia là hít vô ngực thôi à. Mà bây giờ ông ấy chỉ hít vô trong cái lỗ rúng á, tôi hít làm sao vô lỗ rúng được, tức quá không có đêm nào tôi làm được hết. Tôi xuống nói ông năn nỉ, ông chỉ cho tôi. Ông nói có một câu, ông nói bạn tu cho bạn tu cho tôi, cứ hỏi hoài. Bởi vì tao tu viên nó dưới trắng mực đen thì coi nó làm đó. Thì giờ mình tập lần nó mở ra. Cho nên nó tùy theo cái khả năng của con người. Khả năng của bà nó tới đó rồi nó sẽ mở. Bởi vì trước kia mình có qua những cái cuộc sanh đẻ và vầy xéo của đời, nó hao tinh khí thần nhiều lắm. Rồi bây giờ mình khôi phục phải lần nên chút mai chút nó mới đúng độ. À, cho nên đừng có nôn như những người khác. Nhưng mà mấy người khác nói thôi tôi hít một giờ cũng được nữa, đừng có nghe họ. Bây giờ tôi hít một phút là một phút, mai tôi sẽ hít hai phút, mốt tôi sẽ hít ba phút. Cái này là công bằng bác ái, nó tùy theo cái trình độ của người tiến, cho nên người ta mới dám phổ biến một lượt cho tập nam phụ lão ấu, thấy không? Chứ còn cái pháp không phải là gì đi phổ biến tầm bậy một lượt cho người ta được. Nhưng mà nó bị cái hơi đó nó kiềm chế. Rồi sau này cái người đó nó tu theo trình độ, nó có mô ni châu sáng tối là nó kiểm soát lên nó. Cũng như tới nay bà ngồi thấy mô ni châu sáng vậy đó, mà mai bà làm cái gì động loạn sân si thì tối nó mất, là bà tự kiểm soát lấy bà. Cho nên cái pháp này mình tự tu tự tiến, không có ai làm thầy mình được hết. À, cho nên trong cái nghiên cứu ở đây nó kiểm soát ghê lắm, không có phải người kiểm soát mà điển kiểm soát, điển của mình. Mình hai cái nhịp độ của con tim và cái bộ đầu nó mở đồng đều thì cái nó bật ánh sáng ra. Mà bây giờ mình sân si thì tự nhiên mình phải củng cố kéo cái lụn xuống. À, khi mà kéo lụn xuống thì hai cái nhịp nó đóng lại. Thì ngồi công phu không thấy ánh sáng, là mình thấy mình là bê bối rồi, không có thực tâm tu hành. Nhưng mà cái người tu ban đầu thì tu luyện sức khỏe, tùy theo cái hơi của người mà tu, chứ đừng có nôn như những người mà đã tu lâu. Thì tôi hít một hơi bà thấy ngon mạnh lắm, tôi hít dài lắm, nhưng mà bà hít đâu có được. Nhưng mà 6 tháng sau bà nói tôi bây giờ được rồi đó, tôi nhẹ hơn hồi trước đó. Lần lần cái âm thanh của bà nó cũng thay đổi. Để đúng vậy thôi, đừng không có gì, nó thay đổi. Cái đó là nó, hồi đó bà thấy đó là nó xuất phát cái nóng tánh, cái luồng điển của cái quả càng. À, rồi bây giờ nó chừng nào mà nó không thấy rồi, nó sẽ thấy lại cái chỗ này, con người nó không còn nóng tánh nữa. Hồi đó nóng tánh. Khi mà bà mở được cái bộ đầu rồi không có nóng tánh được, không làm gì nóng tánh được. Cái bộ đầu bà mở khai thông rồi không có nóng tánh được. Nhiều người tu rồi nằm chim bao thấy này kia nọ là thấy cái tiền kiếp của mình, chứ không phải thấy Đức Phật bây giờ đâu. Ông đừng có xả nó xuất ra, rồi ông phải ngó nó mất đi, ông cứ chú ý ngó cái đó cho nó hồi trở lại. Nó hồi trở lại. Tại sao ông ngủ không được? Ông phải một hồi lâu, vì nó chưa có hồi lại, ông xả đâu có được. Nó cho hư cảnh này nè. Nó xuống, ông nằm xuống là nó chạy về cái hư cảnh này nè. Mà nó xuống đây, nó qua khỏi cái này, nó cũng bay vậy. Dữ lắm. Nó ở chỗ này thôi. Cái hồn mình nó hế hở, nó bước xuống ở đây trước, rồi nó qua đây. Rồi thấy bay trên núi, sông, đồ này kia nọ đó. À, đi xuống chứ không phải đi ra đâu. À, nên đi xuống dưới đây, đứng ở đây là thấy nó chạy. Cái đó nó chạy dưới này, cái chuyện hồi trước mà. Ở xứ này nó chuyện hồi trước, bây giờ muốn đi trở lại cảnh đó không được nữa. Không có nữa. Nó qua cái chuyện hồi trước mà. Nó không biết cái nào, nó đi xuống này, ông nằm là nó chạy xuống đây à. À, vậy đó. Nhưng mà cái chuyện hồi trước thôi. Qua quá khứ hồi trước. Cảm giác chứ, bởi vì nó ở trong này chứ không phải ngoài đâu. Cái khớp xương, hai cái nhịp nó vừa mở, ông nằm xuống, ông công phu. Hồi đó ông thấy một đi châu xuất ra, nó mất. Thì ông phải đỡ nó hồi lại. Ông mới ngủ lại. Còn cái này ông không, ông nằm xuống thì nó phải hồi chứ. Nó hồi, nó làm cái đầu ông ơi, thì
nó vô mà, nó ra được là nó phải vô. Nó vô rồi cái nó bật, cái nó mở, ông thấy đi gì nè. Cái cảnh hồi trước. À, rồi bây giờ ông thấy vậy đó, ông nói rành như vậy. Bây giờ ông muốn đi trở lại đó, ông coi cái chùa coi người ta tụng kinh gì, ông đi không được. Hết rồi. Và nó chạy tới lùn lại thôi. Còn chừng nào mà ông thấy như vậy đó, ông đi tới lùn lại được đó, ông là xuất hồn. À, biên đi cái đó là nằm... Biên vào rồi sau này ông hội hết rồi ông xuất hồn ra, ông thấy là tế là cái chuyện hồi trước của ông à, không phải chuyện bây giờ đâu. Chuyện hồi trước, cái kiếp trước, quá khứ mà. Rồi quá khứ bây giờ đi trên lùng vô, pass up, đi trên lùng vô hết, trên vô hết rồi nó mới từ lỗ rúng nó qua cái trái cặp đi lên đi ra. Ừ. Tỉnh lại, ở trong này không à, ông qua cái chỗ này là Tứ Hải à. Bão bùng nguy hiểm qua cái cảnh hồi trước nó chụp trở lùng lại, ông thấy rõ ràng núi sông, sau này nó thanh tịnh hết rồi mới bước. Mỗi ngày đi ra, tập đi ra đây, thì thấy trăng sao, rồi bước xuống đây thấy Tư Hải, rồi thấy cảnh núi non, rồi từ ở đó qua đó rồi mới thấy cái cầu, à, rồi mới thấy rồng đồ này kia nọ đi lên. Bây giờ mới có, cái dưa mới có chuyển ở ngoài rồi ở trong này nó mở thấy vậy thôi. Cũng nói là mình nữa chứ đâu, cứ việc ngó ngay nó đi, ông động cái nó hồi lại. Cho nên khi ông nằm xuống rồi cái đầu nó ê lại ở chỗ đó. Còn ông đi rồi ông đợi cho nó trở về rồi á, ông nằm thì không có nữa. Không có. Không phải cái điển nó xuất về cái phần của cái vía đó. Nó xuất cái hơi cuối cùng nó phải nóng chút xíu, nhưng mà sau này nó hết rồi. Rồi nó xuất kéo cái phần trượt điển nó ra mà, không có cái gì đâu. Không có nóng, không có nóng gì đâu. Nếu mà nóng mà cô làm sai là con mắt nó đỏ. Cái này nó mắt nó không có bị đỏ. Cái trượt điển nó xuất ra, không sao. Cũng vậy, cái trượt điển, cái phần trượt điển nó xuất ra hết rồi thôi. Đâu có nữa. Đâu có phải mỗi đêm mỗi nóng vậy, không có đâu. Không có đâu, cái đó cái ảnh hưởng cho nhẹ thôi, không có gì. Nhưng mà cái hay là ăn thua cái ông chụp hình này nè. Bây giờ tôi nói như là có nhiều người không có tu theo cái pháp này mà họ năn nỉ rồi xin cái hình. Tôi để xin ông cái hình cho họ. Họ tới hoài cái thằng tôi nó nói bây giờ cái hình này thôi, tôi không có cái hình này là tôi không có làm ăn với ông nữa, cho tôi cái hình đi. Cứ xin cái hình hoài. Hôm trước ông đem cái cuốn mà dịch chữ pháp đó, nó lật ra nó coi, bây giờ nó xin cái hình đó mà năn nỉ hôm nay tôi tính nói ông quên rồi. À, nó xin cái hình đó thôi à. Thì cỡ tôi làm gì thì cỡ mà tôi xin cái hình đó thôi. À, không biết thì cỡ tôi lấy đem gì nhà tôi làm cái gì thì cỡ tôi, nhưng mà tôi xin cái hình đó. Nó cứ đòi vậy. Mà ngồi đánh telephone xin cái hình đó. Nó kỳ lạ lắm, tôi thấy cái hình đó mà cả ngày, bây giờ tôi về tôi ngủ tôi cứ nhớ cái hình đó. Bây giờ phải cho tôi cái hình đó tôi mới ngủ được. Nó cứ xin cái hình đó thì chắc ông đó sau này ông cũng tu được. Thế là cái pháp luân anh làm chưa có đúng à. Anh tới đây nghiên cứu cái pháp luân với tôi đi. Cái pháp luân làm không có đúng, anh Trung làm ơn anh Trung làm ơn lưu ý cái pháp luân. Ông làm một cái pháp luân không có đúng. Bây giờ phải chỉ ông làm pháp luân nằm đi. Ông bị yếu tim nữa. Chết tim yếu à. Rồi đánh cái đó nói về nói ra thì dị đoan, nhưng mà cái gia đình đó nhiều khi những người quan quyền ác ôn đó thì nó mới bị cái tai nạn đó. Nhưng mà cái tai nạn đó những người gia đình mà không có thức giác để tu sửa thì họ phải lãnh cái đại nạn cho cái phần hồn đó, cho nên nó triền miên hoài. Có nhiều người cái đương giàu có mà rốt cuộc phải đi lượm tàn thuốc hút cái lý do đó, khổ lắm. Nói tôi luận về vấn đề đó thì phải biết về cái gia đình ác ôn của người ta hồi trước đó. Ông bà để lại cái nghiệp quả rồi con cháu nó cấp đầu không nổi. Rồi nhiều khi vì cái mã mà chôn cái phương hướng nó sát ở trong gia đình cũng có nữa. Đó, cái đó nó quan trọng lắm. Cho nên nhiều người không hiểu, người Việt Nam thường thường chết phải xem mặt cuối cùng. Xem một lần đó, nhưng mà có người người ta kỵ, nó sát, cái tuổi này nó sát với tuổi kia, dòm vô cái nó điên à, mà không biết, nó nguy hại lắm. Có người có cái tuổi nó không có khắc, nó mới được đưa lên trên quyệt, còn người tuổi khác là đưa lên nguyệt không được. Mà tu bên vô vi này mà được cái điển lên bộ đầu thì không có chấp cái đó. Còn điển chưa lên cái bộ đầu thì nó cũng phải theo cái chiều hướng sanh khắc của cái tử vi. Còn tu mà được dở cái điển lên bộ đầu thì không sao hết. Ai chết mình ngó cũng không sao rồi hết. Sức lệnh nó nặng đầu, tối nay mình về mình công phu khôi phục lại. Còn người thường thì nó phải bị cái ảnh hưởng sanh khắc đó. Bởi vì cái luồng điển của cái mã đó nó thuộc ác ôn thì thuộc gì cái trượt điển nhiều. Nó tụ hợp cái trượt điển, nó cái lúc mà nó chết đó nó bị nhiều cái còn quỷ quái nó xâm nhập này nơi cái mã đó cũng có nữa. Thì cái điển đó nó nặng, nó thích hợp với cái điển của thiên lôi. Còn cái điển nhẹ thiên lôi không có đánh được. Cái đó không có thiên lôi đánh, nó thích hợp thì nó rút xuống ạ. Nó rút xuống ạ. Bởi vì người ác ôn là nó ma quỷ không ạ. Nó bao giờ ở đó. Ma quỷ rồi luôn trượt điển. Và nó hai cái nó thích hợp, nó rút xuống thì dưới kia nó tan. Có đó là luồng điển thôi. Ở thế gian họ bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhiều người nói thiên lôi đánh đi đào mã lấy cái búa thiên lôi. Có nhiều người cũng đào cả mấy năm mà không có cái búa, không có nữa. Không có cái búa thì lấy đá đỡ thành cái búa nữa này. Cái búa thiên lôi nó mài uống hết điên. Vậy thì bây giờ có nhiều người cũng còn có cái búa thiên lôi đó. Thì thôi mài cho họ uống thì họ cũng vẫn điên. Nếu mà uống hết điên thì chính phủ cũng đỡ mở cái nhà thương chợ quán làm gì. Một cái búa đó trị đủ rồi. Thấy không? Nha. Yeah. Búa thiên lôi. Đâu có búa thiên lôi. Nhưng mà họ nói là trù ma ốm quỷ đó. Rồi rốt cuộc mà người nào điên đi mài lấy nước uống rồi thử hết không? Không hết đâu.